Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Quân đội Hàn Mỹ diễn tập quản lý khủng hoảng từ ngày 16 đến 19 tháng 8. Washington ủng hộ mạnh mẽ chính sách miền Bắc của Seoul. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol đạt 28% trước thêm trong 100 ngày nhậm chức. Quân đội Hàn Mỹ diễn tập quản lý khủng hoảng từ ngày 16 đến 19 tháng 8. Quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu tiến hành diễn tập quản lý khủng hoảng từ ngày 16 tháng 8, kéo dài trong 4 ngày. Tập trận quản lý khủng hoảng là tập trận sơ bộ cho cuộc tập trận Lá chắn tự do Uchi, có sự tham gia của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Bộ Tư lệnh Liên quân Hàn Mỹ. Trong cuộc diễn tập, quân đội hai nước sẽ giả định xảy ra tình huống khủng hoảng ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và tiến hành các bước quản lý để khủng hoảng không trở thành chiến tranh. Trong cuộc diễn tập lần này, nhóm phản ứng của chính phủ hai nước sẽ hợp tác thực hiện các biện pháp, ứng phó không chỉ về mặt quân sự mà còn cân nhắc đến các yếu tố khác như chính trị, tình báo và kinh tế. Sau khi kết thúc diễn tập quản lý khủng hoảng, cuộc tập trận Lá chắn tự do Uchi chính thức sẽ được chia làm hai phần, diễn ra từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân giải thích Lá chắn tự do Uchi là cuộc tập trận phòng thủ diễn ra hàng năm. Trong thời gian tập trận, quân đội hai nước sẽ triển khai đồng thời diễn tập cơ động ngoài trời chiến thuật theo từng đơn vị và nhiệm vụ, nhằm nâng cao năng lực tác chiến phối hợp. Đây sẽ là cơ hội để nâng cao năng lực tác chiến toàn diện của quốc gia thông qua kết hợp cuộc diễn tập của các ban ngành chính phủ và tập trận quân sự. Seoul sẽ đảm bảo các điều kiện ổn định cho công tác chuyển giao quyền tác chiến thời chiến thông qua đánh giá năng lực tác chiến toàn diện của Bộ Tư lệnh Liên quân tương lai. Tập trận chung lần này một lần nữa tái khẳng định quan hệ đồng minh Hàn Mỹ bền vững và củng cố tư thế phòng thủ của Liên quân. Washington ủng hộ mạnh mẽ chính sách miền Bắc của Seoul. Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 15 tháng 8 giờ địa phương, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Washington ủng hộ mạnh mẽ đề xuất về chính sách Bắc Triều Tiên mà Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đưa ra trong bài phát biểu chúc mừng 77 năm Quốc khánh Hàn Quốc 15 tháng 8 năm 1945, 15 tháng 8 năm 2022. Người phát ngôn Price đánh giá đề xuất về miền Bắc của chính phủ Seoul mở đường cho chính sách ngoại giao nghiêm túc và bền vững, với mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc. Tiếp đó, ông Price nhấn mạnh mối quan hệ vững chắc và hiệu quả giữa ba nước Hàn, Mỹ, Nhật có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy các lợi ích chung, bao gồm an ninh và tự do. Về khả năng nới lỏng lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng, Washington khẳng định đó là giả thiết khó trở thành hiện thực, trong bối cảnh miền Bắc không có ý định ngoại giao và đối thoại. Ông Price cũng một lần nữa hối thúc Bắc Triều Tiên đáp lại đề xuất đối thoại. Nếu nước này bước vào con đường ngoại giao nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc, thì Mỹ cũng có thể đưa ra các biện pháp thiết thực liên quan. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol đạt 28%, trước thêm trong 100 ngày nhậm chức. Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS ngày 16 tháng 8 đã công bố kết quả thăm dò ý kiến về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Yoon Suk-yeol trước thêm 100 ngày chính phủ mới ra mắt vào 17 tháng 8. Kết quả là có 67% người dân được hỏi đánh giá Tổng thống Yoon Suk-yeol đang làm không tốt công tác điều hành quốc gia, cao gấp 2 lần so với ý kiến làm tốt là 28%. Đặc biệt, 45,2% người được hỏi trả lời làm rất kém. Nguyên nhân được đưa ra nhiều nhất là do những tranh cãi xoay quanh tiến cử nhân sự vào văn phòng Tổng thống và bộ máy nội các. Tiếp theo là cách xử lý công việc độc đoán. Gần một nửa người tham gia thăm dò cho rằng tỷ lệ ủng hộ tụt xuống trong thời gian đầu nhiệm kỳ của ông thuộc về bản thân của Tổng thống Yoon. Liên quan đến đối phó với đợt mưa lũ gần đây, 60% ý kiến cho rằng ông Yoon thay vì ở nhà riêng ra chỉ thị thì nên trực tiếp đến hiện trường như văn phòng Tổng thống. Bên cạnh đó, hơn 50% người tham gia đánh giá tiêu cực về công tác phòng dịch COVID-19 của chính phủ đương nhiệm. 70% người được hỏi cho rằng việc tuyển dụng người quen của Tổng thống là một vấn đề lớn. Trong tương lai, chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol cần ưu tiên xúc tiến các chính sách trong lĩnh vực kinh tế như phát triển và tạo việc làm, ổn định giá cả và giá nhà. Cuộc thăm dò ý kiến được KBS ủy thác cho Corio Research thực hiện với khoảng 1.000 nam nữ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc trong 3 ngày từ 12 đến 14 tháng 8. Kết quả cuộc thăm dò có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng cộng trừ 3,1%, được thực hiện theo hình thức phỏng vấn qua điện thoại. Khám xét nhà riêng cựu quan chức trong vụ công chức bị bắn chết trên biển Tây năm 2020. Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul sáng ngày 16 tháng 8 đã tiến hành khám xét nhà riêng của 10 quan chức liên quan đến nghi vấn xóa trái phép, ngụy tạo dữ liệu trong vụ việc công chức Bộ Hải dương và Thủy sản bị bắn chết trên biển Tây hồi tháng 9 năm 2020, gồm cựu giám đốc cơ quan tình báo NIS Park Ji-won, cựu Bộ trưởng Quốc phòng So Úc, cựu Chánh văn phòng an ninh quốc gia phủ Tổng thống So Hun. Cựu giám đốc NIS Park Ji-won bị cáo buộc lạm dụng chức quyền và làm hư tổn tài liệu ghi chép điện tử quốc gia, vi phạm luật cơ quan tình báo quốc gia, khi xóa trái phép báo cáo nhận từ tình báo trong vụ công chức Bộ Hải dương Itaewon trên hệ thống quản lý tình báo quân sự. Theo kết quả điều tra của NIS, một quan chức của NIS đã viết báo cáo nội bộ cho rằng nhiều khả năng ông Itaewon bị trôi giạt hơn là có ý định đào tẩu sang Bắc Triều Tiên. Nội dung này đã bị cựu giám đốc Park yêu cầu xóa. Viện Kiểm sát cũng đang xem xét nghi vấn rằng phủ tổng thống và quan chức chính phủ khi đó khẳng định công chức này có ý định đào tẩu sang miền Bắc là nhằm che đậy vụ việc. Ngoài ra, gia quyến công chức Itaewon cáo buộc cựu Bộ trưởng Quốc phòng So Úc lạm dụng chức quyền ra chỉ thị xóa các bí mật quân sự như đoạn ghi âm theo dõi cuộc đối thoại của quân đội Bắc Triều Tiên. Cơ quan tình báo quốc gia cho rằng thông tin mật trên hệ thống quản lý tình báo quân sự đã bị xóa hai lần, vào lúc 1 giờ sáng và 10 giờ sáng ngày 23 tháng 9 năm 2020, trước và sau hội nghị bộ trưởng, một ngày sau cái chết của nạn nhân. Sau khi hoàn tất phân tích bằng chứng thu được, Viện Kiểm sát sẽ bắt đầu triệu tập cựu giám đốc Park và cựu bộ trưởng So để tiến hành điều tra. Số ca nhiễm COVID-19 nguy kịch cao kỷ lục sau gần 4 tháng. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, tính đến 0 giờ ngày 16 tháng 8, Hàn Quốc ghi nhận 84.128 ca nhiễm COVID-19 mới, giảm gần một nửa so với một tuần trước. Nguyên nhân được phân tích là do số mẫu xét nghiệm trong đợt nghỉ lễ Quốc khánh 15 tháng 8 giảm. Số mẫu xét nghiệm nhiều khả năng sẽ tăng trong ngày 16 tháng 8, kéo theo số ca nhiễm tăng. Số ca bệnh nguy kịch là 563 ca, tăng hơn 40 ca so với ngày hôm trước và là mức cao kỷ lục sau 112 ngày. Cơ quan phòng dịch dự đoán, làn sóng lây nhiễm lần này sẽ đạt đỉnh trong tháng 8 với khoảng 200.000 ca một ngày. Đến đầu tháng 9, số ca nguy kịch có thể lên tới 800-900 ca một ngày và số ca tử vong là từ khoảng 100-140 ca một ngày. Số ca tái nhiễm cũng đang có xu hướng gia tăng. Cơ quan phòng dịch một lần nữa khuyến cáo nhóm nguy cơ rủi ro cao nên tiêm vaccine mũi bổ sung. Công suất giường điều trị dành cho ca bệnh nặng trên toàn quốc là 45,5%, đặc biệt công suất giường dành cho ca bệnh vừa đến nặng tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận là 71,7%. Chính phủ Hàn Quốc công bố kế hoạch cung cấp 2,7 triệu nhà ở trong 5 năm tới. Chính phủ Hàn Quốc ngày 16 tháng 8 đã mở cuộc họp các bộ trưởng hữu quan về bất động sản, công bố phương án cung cấp 2,7 triệu nhà ở trên toàn quốc trong vòng 5 năm tới. Trong đó, chính phủ sẽ nới lỏng quy chế để mở rộng nguồn cung nhà ở khu vực trung tâm đô thị. Thủ đô Seoul và hai địa phương lân cận là thành phố Incheon và tỉnh Gyeonggi sẽ được cung cấp tổng cộng 1,58 triệu căn hộ, riêng tại Seoul là 500.000 căn. Trong vòng từ năm 2023 đến năm 2027, chính phủ sẽ hợp tác với chính quyền các địa phương để chỉ định thêm khu vực cải tạo và xây dựng mới với quy mô 220.000 căn hộ trên toàn quốc. Trong đó, thủ đô Seoul là 100.000 căn, thành phố Incheon và tỉnh Gyeonggi 40.000 căn. Chính phủ sẽ miễn giảm một cách hợp lý chi phí tái xây dựng, hạ tỷ trọng về tính an toàn kết cấu, vốn được coi là một rào cản lớn trong quá trình phê duyệt và kiểm tra an toàn. Về việc tái thiết các đô thị mới giai đoạn 1, một cam kết tranh cử của Tổng thống Yoon Suk-yeol, chính phủ sẽ nghiên cứu và lập kế hoạch cụ thể cho tới năm 2024. Bộ Địa chính và Giao thông Hàn Quốc dự kiến sẽ áp dụng ưu đãi với các dự án nhà ở do khối tư nhân phát triển ở các khu vực quanh ga tàu đã xuống cấp. Chính phủ sẽ áp dụng ưu đãi về thuế và hệ số sử dụng đất với các dự án này tương tự với dự án nhà nước. Bù lại, một số nhà ở thuộc dự án sẽ được chuyển đổi thành nhà ở xã hội cho thuê và bị áp mức trần lợi nhuận trong trường hợp cần thiết. Chính phủ cũng công bố kế hoạch cung cấp nhà ở nguyên giá dành cho thanh niên với mức giá chỉ bằng giá thành xây dựng. Đối tượng là những thanh niên và cặp vợ chồng mới cưới chưa có nhà ở. Bộ Địa chính và Giao thông cho biết, chính phủ sẽ cung cấp tổng cộng 500.000 nhà ở nguyên giá dưới 70% giá thị trường cho những thanh niên lần đầu tiên mua nhà. Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ áp dụng chế độ cho phép người dân thuê nhà trong một khoảng thời gian nhất định, rồi sau đó lựa chọn có mua căn nhà đó hay không. Đối với nhà ở lần này, bao gồm cả kế hoạch cung cấp 880.000 căn hộ thuộc các dự án phát triển do nhà nước hoặc chính quyền địa phương tiến hành, chính phủ sẽ công bố khu vực phát triển cụ thể từ tháng 10 năm nay. Tỷ phú Bill Gates hy vọng Hàn Quốc mở rộng vai trò trong vấn đề y tế toàn cầu. Đồng chủ tịch quỹ Bill and Melinda Gates, nhà sáng lập hãng Microsoft Bill Gates, sáng ngày 16 tháng 8 đã có bài diễn thuyết trước Quốc hội Hàn Quốc về chủ đề tầm quan trọng của phối hợp quốc tế và năng lực lãnh đạo của Hàn Quốc nhằm đối phó với COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm trong tương lai. Chủ tịch Bill Gates nhấn mạnh, việc đầu tư vào các quỹ toàn cầu ở thời điểm hiện nay là rất quan trọng. Hàn Quốc là nước rất thích hợp để đóng vai trò chủ đạo. Ông đánh giá, Hàn Quốc đang đóng vai trò đi đầu trong đối phó với COVID-19 và lĩnh vực chẩn đoán xét nghiệm nhờ năng lực tự sản xuất vaccine, năng lực đổi mới ở khối tư nhân, tính chuyên môn trong nghiên cứu và phát triển và nhân lực sản xuất sinh học toàn cầu. Ngoài ra, ông Bill Gates còn cho rằng Hàn Quốc đang đóng vai trò nòng cốt trong những nỗ lực toàn cầu, chủ nghĩa đa phương nhằm đối phó với các bệnh truyền nhiễm khác và đạt được thành tựu lớn. Chính phủ Seoul gần đây đã quyết định đóng góp 200 triệu đô la Mỹ cho Hội đồng cung cấp vaccine quốc tế COVAX Facility. Ông Bill Gates bày tỏ mong muốn được cùng Hàn Quốc cứu nhân loại khỏi các bệnh truyền nhiễm trên nền tảng là quan hệ đối tác song phương vững chắc. Chiều cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cũng đã tiếp kiến ông Bill Gates, thảo luận về vai trò của Hàn Quốc trong lĩnh vực hợp tác y tế toàn cầu và chia sẻ những kinh nghiệm khắc phục dịch COVID-19. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp sau đây là chuyên mục tiếng Hàn qua phim ảnh do Lee Jong-un trình bày.